Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 3 câu 9 hết câu 24. Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người đặt tên cho vợ là Eva, vì bà là mẹ của chúng sinh. Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện, điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn để được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các thần hộ giá với lưới gương sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chung con trú ẩn.
Lạy Chúa,
Chúa là gì? Từ hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.
Lời này xưa trải qua
Chúa Giêsu sẽ lập bí thánh thể. Bởi vì
chúng ta thấy lúc Ngài lập cái thiên thể, Ngài cầm lấy bánh, Ngài dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa, bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca 22:19 thì cũng giống như tin mừng hôm nay chúng ta mới được nghe, Đức Giêsu cũng cầm bánh, dâng lời chúc tụng bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho dân. Marco 8:6-7 và bí thiên thể là bí thiên hiệp nhất. Chúa muốn chúng ta sống tinh thần hiệp nhất, chỉ có sự hiệp nhất với Chúa Giêsu như Ngài hiệp nhất với Chúa Cha mới có sự sống đích thực. Không phải mọi sự hiệp nhất đều có giá trị đem sự sống cả, ngoại trừ hiệp nhất trong Chúa Giêsu, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Vậy thì dựa vào tin mừng hôm nay, ta thấy có ba điểm mà Chúa muốn chúng ta sống tinh thần hiệp nhất. Thứ nhất, nhờ vào Marco chương 8 câu 2 đầu tin mừng đó, là dân chúng đã bỏ công ăn việc làm, bỏ ngủ nghỉ ăn uống bất biết bao nhiêu thời giờ đến với Chúa Giêsu. Và Chúa bảo rằng đã 3 ngày họ ở với Ngài mà nhịn đói. Như vậy là ở đây cái hình ảnh này Chúa muốn chúng ta hỏi hiện nhất với những người đi tìm Chúa trong tin mừng hôm nay. Lúc đó những người Do Thái chưa nhận ra Giêsu là Chúa như chúng ta hôm nay đâu, vậy mà họ quảng đại đến nỗi bỏ ăn bỏ nghỉ bỏ việc làm để đến với Giêsu nghe giảng tới 3 ngày. Liệu hôm nay chúng ta tin Chúa Giêsu là Chúa, Ngài có lời ban sự sống, chúng ta có dám bỏ bước đi những công ăn việc làm hay là để đó đi xuống lấy đá, nghe lời Chúa cho đến đưa đến chốn đá rồi hãy về làm công việc này công việc khác? Chúng ta có bắt chước hình ảnh người ta quảng đại đến với Chúa như tin mừng hôm nay đã ghi lại hay không? Đó là một sự hiệp nhất đồng viên nhau để hết lòng với Chúa như Chúa Giêsu đã dạy. Muốn tìm được đức tin Chúa, được sự sống, được Chúa lo cho mọi sự ấy, thì Ngài bảo phải tìm kiếm đức tin Chúa trước, đọc cho cha ra Matthew chương 6 câu 32.
Hãy
tìm kiếm
đức Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác sẽ ban thêm cho.
Hình ảnh những người đến với Chúa Giêsu 3 ngày để nghe giảng là để chứng minh rằng là những mẫu người tìm kiếm đức tin Chúa trước rồi sự khác Ngài ban thêm cho. Trong khi đó loài người chúng ta, kể cả người Công giáo, thì lại cứ động viên nhau rằng có thực mới vực được đạo, cứ lo đi tìm tiền của cơm áo gạo, tiền thuốc nhà cửa tìm ở đó trước. Như vậy làm sao mà là hiệp nhất trong một tinh thần đi tìm kiếm đức tin Chúa trước và sự công chính của Ngài? Mà tôi chắc là chúng ta hôm nay biết Chúa Giêsu, tin Ngài là Chúa mà thua cái sự quảng đại đối với Chúa, thua những người để trong thái thời Chúa Giêsu họ quảng đại đến với Chúa. Hiệp nhất thứ hai là Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa để nuôi nhau. Đó là chiều kích của thâm sâu của bí thiên thể. Bởi vì bí thiên thể không phải là một mình Chúa Giêsu Ngài dùng cái khả năng toàn năng của Ngài để nuôi chúng ta mà thôi, cũng không phải chỉ là một mình Ngài hiến mạng để nuôi chúng ta mà thôi.
mà Chúa muốn mọi người cộng tác với Ngài để cùng nuôi mọi người. Cho nên chúng ta đọc trình thuật hóa bánh ở trình thuật thứ nhất về Chúa làm hóa bánh 5 chiếc bánh nhai con cá đó, thì thấy rõ hơn là nhất lãm đều ghi cái cụm từ này là Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ chúng con hãy cho ăn đi. Matthew 14:16, Marcô 6:37, Luca 9:13 đều ghi là Chúa ra lệnh cho tông đồ chúng con phải cho ăn đi, trong khi đó các ông còn đang thiếu thốn. Lần thứ nhất thì 5 chiếc bánh nhai con cá và cái ngày hôm nay là 7 chiếc bánh và 1 số con cá. Dù có nhiều bánh hơn lần trước, với 7 chiếc bánh và mấy con cá cũng không đủ cho thầy trò 13 người cũng đang trong lúc thiếu thốn. Trong lúc mình thiếu, mình đói, không có luật nào phải đi lo cho người khác. Vậy mà Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ cho người ta đi lấy 9 bánh của chúng con á, đưa cho thầy mở đi, rồi thầy tạ ơn Chúa Cha, thầy bẻ ra, chúng con cứ thế mà chia cho người ta. Có rằng các ông phải chấp nhận nhịn đói hai để bằng lòng đặt cái quyền lợi người ta hơn quyền lợi của mình, mà Chúa Giêsu đòi như vậy. Nên đức ái không phải là khi nào tôi có khả năng tôi biết lo cho người khác, mà đức ái là lúc nào cũng phải cảm thấy mình có khả năng hay là có bổn phận, kể cả lúc mình đang thiếu, mình đang khổ cũng phải quan tâm đến người khác. Quan tâm đến người khác, lo cho người ta cơm ăn áo mặc, không bằng lo cho người ta được no thỏa lời Chúa, hiểu và dạy người ta cách sống lời Chúa, đến nỗi hết lòng với lời Chúa mà mất mạng sống mình thì mới là hoàn hảo y tế của Chúa Giêsu. Như thế Phaolô nói với rằng là Côlôse 1:24 đọc cho này.
Tôi vui sướng trong các đối thống vì anh em và trong cơn sát tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quấn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình là một thánh.
Đó, Phaolô nhiệt tình ra báo tin mừng, ra tù vào khám như cơm bữa, và ông xác định rằng ông khổ vì tin mừng như vậy á, để bù vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, tức là làm hoàn tất hy tế của Ngài. Như vậy Chúa Giêsu đâu có muốn chịu khổ một mình để cho chúng ta được sống, mà Phaolô nói là cả tôi nữa, tôi cũng cộng tác với Ngài. Nếu không có tôi thì cái hy tế của Đức Giêsu không hoàn hảo, thiếu một Phaolô thôi, mà Phaolô nói là hy tế của Chúa Giêsu không hoàn hảo, huống chi là bao nhiêu người ý thức được sống như Phaolô để công tác với Chúa Giêsu, lo cho người ta được biết ý Chúa, thì hy tế của Chúa Giêsu hoàn hảo biết mấy. Chúa toàn năng mà lại lệ thuộc vào chúng ta. Giăng 15:8 chúng nói: nơi điều này cha ta hiển vinh, hiện tại cho con á, sai vào kết trái và nên môn đệ của ta. Và chúng ta nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu và các tông đồ, nhất là nơi Chúa Giêsu, Ngài toàn năng, bệnh nào Ngài cũng chữa được hết. Bao nhiêu người đói này cũng cho người ta ăn được hết. Tại sao lại không dốc lòng để làm cái chuyện đó, để giải quyết mọi nhu cầu thực tế người ta đang bệnh này, rồi đói này. Thế mà Ngài làm chuyện đó ít lắm, cứ đi tìm Ngài để kiếm cái đó, để mình chỗ đó. Nhưng mà giảng dạy lời thì thức cá đi, và bị người ta ném đá, bị người ta khinh dế, người ta chê bai. Ta đọc ở Giăng 6 chẳng hạn, một đoàn lũ khi rể nhổ bọ, mà nói rằng ông này ăn nói bậy bạ, xúng xích, thiếu văn hóa, bỏ đĩa, mà Chúa vẫn chấp nhận cái hầm hưu đó, chỉ vì làm tròn sứ mệnh cha trao là cho người ta được no thỏa lời Chúa mà mê khổ. Cũng vì vậy mà ngay từ lúc đầu Đức Giêsu bắt đầu vào cuộc đời công khai, Ngài đã nói với Satan trong cơn cám dỗ là Ngài bảo với sao Matthew chương 4 câu 4 đọc: Người ra bởi vậy những khoản lời do việc Thiên Chúa phán rằng. Đấy, câu thông tin mừng chúng ta vừa mới đọc là người ta sống không phải chỉ cơm bánh mà còn lời. Nói như vậy là cái vế thứ hai luôn luôn quan trọng hơn vế thứ nhất. Thí dụ ta nói thế này, người ta không phải chỉ có xác mà còn có hồn, tức là hồn quan trọng hơn xác. Hay là nói người ta không phải chỉ có đời này mà còn có đời sau, thế là đời sau quan trọng hơn đời này. Thì cái câu nói Chúa nói là người ta không sống bởi bánh mà còn sống bởi lời, thì lời quan trọng hơn của cái vật chất. Đấy, đấy là hiệp nhất với nhau trong một điểm xác tín, là Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để mà nuôi nhau. Như vậy mầu nhiệm thánh thể đâu có phải là một mình Chúa nuôi loài người, mà cả chúng ta nuôi anh em mình nữa. Và cái câu nói của Chúa Giêsu ra lời cho tông đồ: chúng con phải cho ăn đi, còn hiểu một cách xích sao và quan trọng hơn nữa là Ngài ra lệnh cho các chủ trang trong hội thánh, mỗi khi cử hành mầu nhiệm thánh thể thì các chủ trang trong hội thánh phải cho người ta ăn lời Chúa, lời Chúa mà mình đã vất vả cực khổ để đọc, để học hỏi, để tìm hiểu, để sống. Rồi khi dâng lễ đến phần giảng, chia cho người ta cái sự sống của mình đã sống lời Chúa thế nào, như vậy dâng lễ mới đẹp lòng Chúa, như vậy thánh thể mới là trọn vẹn, chứ không phải là lấy cái quyền lĩnh mục của mình để đổi đọc trên bánh trên rượu, này là mình ta, này máu ta. Dù lĩnh mục nó có tốt cỡ nào thì bánh rượu vẫn trở thành Chúa Giêsu phục sinh để cho người ta ăn. Thế như vậy là chỉ có Chúa cho ăn thôi, còn lĩnh mục cho người ta ăn cái gì mà Chúa Giêsu đã nói với người ta, chúng con phải cho người ta ăn đi. Tôi hay dùng cái ảnh, nó không được đẹp lắm, nhưng mà tôi nghĩ nó có thể diễn tả được phần nào, là nếu trong tế lễ linh mục không cho người ta ăn lời Chúa, lời Chúa ký mục từ các bài đạo hội thánh đã chọn và hiến chế phục vụ số 24 số 52, tôi rất thiết tha để nhắc cho mọi người hãy cầu nguyện cho các chủ trang trong hội thánh giảng đúng với sứ mệnh mà hiến chế phục vụ số 24 số 25 số 52 đã nhắc ấy. Phải dựa vào các bài đọc, từ đó khai triển mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống kiến hữu. Có như vậy những vị dâng lễ mới làm tròn cái sứ mệnh ngôn sứ, hay là làm cho phần phục vụ lời Chúa được đầy đủ và trọn vẹn nuôi người ta. Chứ còn chỉ lấy quyền mà cho người ta ăn Chúa thì tôi gọi là cho người ta Chúa Giêsu cả họ. Họ đã có bình Chúa đến với người ta thôi, còn tôi cho người ta cái gì? Thánh thể là bàn tay của Chúa và bàn tay của chính mình công tác nơi gương má. Thánh thể là bước chân của Chúa đến với đồng loạt, với anh em mình, và bước chân của chính mình đến nơi gương má, chứ đâu phải một mình Chúa. Thế gọi là các thánh thể các hoặc là vậy, là lợi ích của người giảng. Đối với người cử hành phục vụ thánh thể không chu toàn sứ mệnh ngôn sứ, mà tôi rất thích nhắc lại là đời. Thánh Phaolô trước khi bị điều ra sang Roma để đánh án tử đó, ông quay lại nhìn các tín hữu, ông thương hại và ông nói là tôi phó thác anh em cho lời Chúa, cho lời ông sống, lời có sức ban cho anh em phần cơ nghiệp. Tôi đã không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không giấu đi lời của Thiên Chúa, tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Giấu đi lời Chúa, thiếu sót việc giảng tin mừng là phạm tội giết người. Công vụ 20:26-27. Thì hỏi rằng những vị chủ chăn chấp của thánh khi dâng lễ có trung toàn sức mạnh ngôn sứ không, hay là giấu đi, hay là thiếu sót? Giấu đi tức là không chịu giảng, thiếu sót tức là sẽ hồi chọn các bài đọc mà chỉ lấy có một bài thôi, còn không đám đông chỉ các bài khác, thì tức là giảng thiếu sót. Thì Phaolô bảo tôi không làm như vậy, làm như thế là tôi đã chủ đích giết đầu cả xác, quăng người ta xuống bọc. Tôi đã như thế, đó là sự hiệp nhất cộng tác với Chúa để nuôi đồng loại mình. Thứ ba, hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu qua cái việc làm cụ thể là cùng ăn một tấm bánh. Chúa Giêsu là Đấng Thánh Thể không phải để chúng ta chắp tay quỳ thờ lạy tối ngày để rồi van xin, không phải. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu không là Thánh Thể để nói với các môn đệ, để nói với ai này, đây thầy đây, Thánh Thể này, bánh này là ta đây, các người hãy quỳ xuống mà thờ lạy ta đi. Nếu được thờ lạy cả 24 tiếng thì ta thích. Chưa đâu có nói vậy đâu, mà chưa nói ăn đi, bánh tại đây, ăn đi, bẻ ra chia cho nhau ăn đi, ăn. Vì thế hội thánh không bao giờ trong một ngày mà lại đặt mình thấy cho người ta chờ rồi sau đó mới dâng lễ, không bao giờ được phép. Không giờ một cái nhà thờ trong ngày đó chưa dâng lễ mà lại đặt mình thấy cho người ta chờ.
Con, bà con
dạ, sau cái này.
Đúng rồi, việc chồng thánh thể luôn luôn là sau thánh lễ. Như vậy có nghĩa là chồng thánh thể là lời cảm ơn, lời chuyện trò với Chúa Giêsu thánh thể khi mình rước lễ. Bởi vì lễ đã dài mà có người lại muốn nói với Chúa nhiều mà kéo dài cái phần cầu nguyện xong lúc lễ thì giáo hội không muốn cái đó. Mà ai muốn nói với Chúa thêm, muốn tạ ơn Chúa, muốn thưa với Chúa nhiều thì đến giờ chầu. Đó, chầu là bổ túc cho phần hiện lễ, chầu là bổ túc cho phần sau khi rước lễ mà mình chưa đủ thời giờ để nói với Chúa. Chầu cái thể là vậy. Cho nên một người mà có điều kiện đi dự lễ, có điều kiện rước lễ mà lại không rước lễ mà lại đến chầu thánh thể thì đó là sỉ nhục Chúa, chứ không phải là tôn vinh Chúa. Bảo nó ăn không ăn, nó đến nó thở lại đi. Cho nên tôi nhắc lại, Chúa Giêsu không là thánh thể Chúa bảo quỳ mà thở lại đi, mà Chúa bảo ăn, có ăn mới thở lại Chúa, có ăn mới sống, có ăn mới kết hợp với Ngài và kết hợp với mọi thành phần trong hội thánh là chi thể của Ngài. Cho nên thánh thể là hiệp nhất, tôi nhắc lại, không phải là hiệp nhất với Chúa Giêsu mà hiệp nhất với mọi thành phần đã được Chúa Kitô cứu độ, trong đó có các thánh thiên trời, đặc biệt là Đức Mẹ. Cả các linh hồn và linh tội chúng ta cũng được hiệp nhất, và những người công giáo sống đức ái đó hiệp nhất toàn thân thể của Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ hiệp nhất với Chúa Giêsu mà thôi. Hiệp nhất nó cao cả, nó tuyệt vời, nó sung mãn. Để chúng ta được ơn không phải là do công nghiệp của Chúa Giêsu mà còn là công đức của các thánh cũng bù cho chúng ta. Nó liền nhất. Cái sự hiệp nhất này Thánh Phaolô nói một cách cụ thể ở thư cho Thái chương 2 câu 11 đọc cho nghe.
Đến
các thánh và những người được cùng một nguồn gốc,
cùng một
xương thịt và chân, Chúa Giêsu và chúng ta cùng một nguồn gốc là Thiên Chúa, cùng một xương thịt là xương thịt với Giêsu, xương thịt với Đức Mẹ. Vì thân xác Chúa Giêsu là sự thật của Đức Mẹ quan trọng. Và hiệp nhất cùng một sự sống với ban ngôi Thiên Chúa. Giăng chương 6 câu 57 thầy nói gì?
Ai ăn ta nó
sống nhờ ta,
như
ta sống nhờ cha ta. Đến nỗi nói được như thấy Phaolô Galat 2:20 nói đi.
Tôi
sống
nhưng không phải là tôi sống
mà
là Kitô sống trong tôi.
À, đó sự hiệp nhất chúng ta được nên một trong Giêsu. Và khi đã được nên một trong Giêsu chính là Thiên Chúa đã thực hiện cái lời hứa cứu Adam và Eva sau khi phạm tội mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe Sáng Thế chương 3 câu 15. Khi Adam và Eva phạm tội, Chúa đến và Chúa bênh đỡ họ và Chúa nói làm sao? Mưu duệ người nữ đã nát đầu rắn, đã nát Satan. Tức là mưu duệ người nữ là Chúa Giêsu con Đức Maria đến đạp nát đầu rắn, là Chúa Giêsu con Đức Maria đến bênh đỡ chúng ta thoát khỏi tay Satan, thoát khỏi tay tử thần. Đó, rước lễ là như vậy. Rước lễ là thực hiện cái lời hứa đầu tiên Chúa cứu loài người, ta gọi là lời tiền tin mừng Sáng Thế 3 câu 15 ở bài đọc chúng ta mới đọc. Sống được ba điểm hiệp nhất tôi vừa mới khai triển. Thứ nhất là hiệp nhất, thứ nhất là động viên nhau bỏ bớt thời giờ có bao nhiêu làm đến với Giêsu Thánh Thể. Hiệp nhất là nhắc cho nhau công tác với Chúa để nuôi anh em mình, không phải chỉ của cải mà nhất là lời. Hiệp nhất là cùng ăn Giêsu để trở nên một thân mình với Ngài. Như Thánh Phaolô nói một Kinh Tô chương 10 câu 16 câu 17, tất cả chúng ta cùng ăn một tấm bánh bẻ ra là thông nghiệp cùng một thân mình với Đức Kitô. Vì chân chỉ có một tấm bánh, cho nên chúng ta tuy nhiều người nhưng chúng ta chỉ là một thân mình, vì cùng chia nhau một tấm bánh là Chúa Giêsu Thánh Thể. Sống được những điểm hiệp nhất đó, ta mới thực sự là dòng giống của Adam cuối cùng là Chúa Giêsu và Eva mới là Đức Maria. Không còn phải là dòng giống của Adam Eva ngày xưa, vì Adam Eva ngày xưa sở dĩ lỗi luật ăn quả chua cấm chỉ vì họ muốn thỏa mãn cái khát vọng làm sao họ muốn được trở nên những vị thần biết lành, phân biệt được điều thiện điều ác. Sáng Thế chương 3 câu 5 đó, họ ăn trái cấm thực ra thì không có ý chống Thiên Chúa mà có ý được nên giống Thiên Chúa, cũng hay đấy. Nhưng mà Chúa bảo rằng không phải là cứ có đầy đủ của cái vật chất mà giống Thiên Chúa, mà Chúa còn bảo rằng phải nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Cụ thể lúc đó Chúa bảo nghe từ này là không được ăn cái cây mà Chúa không cho phép, thì cứ nghe, cứ thực hành, đừng có lý luận tại sao mọi cái ăn được mà cái này để Chúa để cấm. Đấy, chính vì hồ nghi Chúa không có tốt lành gì, hồ nghi Chúa không tốt lành, cho nên hai cây này bằng chứng là khi họ ăn rồi Chúa đến tìm họ để cứu họ đấy. Thì bài đọc chúng ta vừa nghe xem, họ đổ lỗi cho Thiên Chúa này. Ông thì thì nói rằng tại cái con mẹ đàn bà mà Chúa dựng lên nó đẩy tôi phạm tội. Chúa hỏi bà ấy thì bà ấy bảo tại vì Chúa dựng nên con rắn, Chúa bảo mọi vật ta dựng nên tốt đẹp, thế mà nó cám dỗ thôi. Thấy chưa? Như vậy cả Adam và Eva đổ lỗi cho Thiên Chúa cũng có nghĩa là kết án Thiên Chúa là lừa đảo. Đây cũng bị lừa đảo, đó chuyện tôi lừa đảo. Thì Adam và Eva ngày xưa cũng cái kiểu đó đó, là Thiên Chúa đã lừa đảo, tưởng là cho tôi người vợ để nó giúp tôi, ai dè nó đẩy tôi vào con đường tội lỗi. Tưởng là tạo nên tạo vật để cho tôi được nhờ, ai dè như nó làm tôi phải khổ chân chuồng thế này, cả vợ chồng chân chuồng thế này. Vậy mà bây giờ Chúa lại còn lên tiếng kết án cho tôi. Chúa còn báo rằng này Adam, từ nay đi ngươi phải vất vả đổ mồ hôi mới có cái hạt đó. Sao Chúa bảo cứ ngồi chơi xin nước ta làm cho, mà Chúa lại chúc giữ cho Adam. Rồi Chúa lại bảo rằng chẳng những ngươi phải đổ mồ hôi rồi nước mắt mới có cái hạt, mà môi trường nó này ta lại tạo nên gai góc đó làm cho ngươi, ngươi cứ nhổ bụi gai này thì bụi cỏ kia nó mọc lên. Sao Chúa lại chúc giữ cho người ta như vậy, rồi lại còn chúc giữ cho bà Eva là sinh con đau đớn như vậy? Đâu Chúa đâu có thương đâu. Đó là họ kết án sau khi đã không tuân giữ lời Chúa mà nghe lời ma quỷ, trở thành kẻ kết án Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa yêu thương. Mặc dù Chúa đến để tìm kiếm họ, để binh đỡ họ, và Chúa thấy họ trần truồng thì Ngài làm gì? Ngài lột da thú may áo để mặc cho họ. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nhắc cái điều đó, Chúa thương họ may áo da thú mặc cho họ, bởi vì họ lấy lá họ che thân thì nó cứ hở kín kín, nó làm tội nghiệp để Chúa lấy da thú cho mày áo mặc cho. Nhưng đó chỉ là cái dấu chỉ, sau này vào thời Tân Ước Chúa mới thực hiện cái lời hứa tin mừng cứu độ đó, là che chở người ta. Phao Đô nói sao? Galat 3:27, chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô. Khi chúng ta đã nhận lấy cái tẩy, đặc biệt là thánh thể, là chúng ta mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô thì tuyệt vời hơn là ngày xưa Chúa lấy da thú để mặc cho Đàn Bê Bà. Vì thế mỗi một khi chúng ta dự tiệc thánh thể, chúng ta mới hân hoan để thưa với Chúa như đáp ca chúng ta vừa đọc Thánh Vị 90 hay 89 câu 1, đọc lại cho nghe: lạy Chúa trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Đó, ở nơi thánh thể chúng ta mới thấy qua muôn thế hệ ai cũng cần đến trú ẩn nơi Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên thiếu ý thức về sự hiệp nhất ba điều tôi vừa nói đó, là đi đến cái sự ly khai, đố kỵ nhau và loại trừ nhau. Nếu chúng ta đọc lại đời sống của dân tộc Do Thái thời vua Salomon, ông đã lấy vợ ngoại, đã chiều các bà vợ ngoại, xây chùa miếu cho các bài thờ mẫu tượng. Cuối cùng hậu quả là sao? Chúa để cho ông Jeroboam chống lại vua Salomon và quy tụ 10 chi họ là quốc phía Bắc, còn 2 chi họ là Judah và Simon thuộc quyền của Jerusalem. Rồi Jeroboam còn tồi tệ nữa, khi kéo 10 chi họ về phía Bắc là quốc Israel, không muốn cho ai đến Jerusalem ở miền Nam để tôn thờ Chúa. Cho nên ông ta đã đúc 2 con bò bọc, một con để ở miền Bắc, một con ở miền Trung, để dân đến đó thờ. Thờ con bò là vua bắt toàn dân Do Thái. Truyền thống Đức Tin gọi là thờ một mình Chúa. Thời đi trên sa mạc đã có lần người ta thờ bò, cho nó thích nộ với họ rồi. Vậy mà Jeroboam lại đúc 2 con bò ở trong sa mạc, họ đúc có 1 con bò. bây giờ là Jerusalem đúc hai con bò. Thế là Jerusalem muốn nói sao? Chúa ngu cho con bò, đúng không? Bảo người ta vua bò tức là Chúa như con bò như thế. Hay Chúa chỉ là con vật rất là liếu láo đó. Cái tội lỗi nó làm cho người ta rằng u mê lời nào khốn nạn như vậy đấy. Và cái từ cái lối sống của Salomon đã không trung thành với giao ước của Chúa, rồi cả ông Jeroboam kéo 10 triệu cũng làm như vậy, là phá vỡ sự hiệp thông, sự hiệp thông mà Chúa đã hứa cho nhà David, là từ dòng dõi David sẽ sinh ra một vị vua trị vì và triều đại kiên vững muôn đời. Chúa đã hứa cho David 2 Samuel 7:2. Thì bây giờ Chúa hứa là toàn dân cho thấy được chăm sóc bởi vị vua thuộc dòng David, mà dòng David tức là thuộc dòng Juda ở miền Nam. Mà bây giờ ông Jeroboam để kéo 10 chi họ về Bắc thì đâu có còn là dưới chăm sóc của một vị vua thuộc dòng David là thuộc chi họ Juda nữa đâu. Đó, phá vỡ cái sự nghiệp thống đó. Nhưng chúng ta nhìn lại lịch sử Hội Thánh hơn 20 thế kỷ này vẫn còn đem đến một cái sự chia rẽ còn đau khổ hơn là thời vua Salomon hay là Jeroboam. Vì lúc đó là chỉ có Jeroboam làm như thế, rồi trong một thời đại của ông đã hết. Còn bây giờ chúng ta nhìn vào Hội Thánh, nhất là từ thế kỷ thứ 15 đến nay, sự chia rẽ trong Hội Thánh có bao giờ trở về hiện nhất được nữa đâu. Làm phá vỡ cái lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giêsu trước khi liền các môn đệ ở trong chương 17:21: lạy Cha, xin cho chúng nên một như con ở trong Cha và Cha ở trong con, để chúng được nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai con. Thì bây giờ đâu còn như vậy nữa. Từ thế kỷ thứ 15 Hội Thánh ly khai, có nhiều người không còn tin vào quyền bí của Thánh, không còn tin vào rồi Công giáo là một đoàn trinh duy nhất Chúa muốn nữa, cho nên xé ra thế này để cho cái Tiêrô, rồi vua Henry nước Anh Henry thứ 8 chỉ vì muốn lấy người vợ thứ hai rồi ly khai với xã hội, bắt các giám mục thời bây giờ ai mà thuộc về Roma là ông chém đầu, nên từ đây xin đại giáo. Thế chứ bao giờ trở lại sự hiểu biết này. Để tôi nói là cái thời xưa Jeroboam ấy, thời bò vàng thì nó hết, nhưng mà bây giờ bao giờ người ta hết, là chấm dứt, là không còn tin lành, không còn ánh sáng, để trở về chung với một đoàn chiên là Hội Thánh. Cái lỗi tại ai? Công đồng Vatican thứ hai rất thẳng thắn và khiêm tốn và nhìn nhận sự thật. Trong sức lệ hiệp nhất số 3, Hội Thánh nói thế này: cái sự chia rẽ trong Hội Thánh đó là lỗi cả hai phía. Tôi nói là công đồng nói đấy nha, không phải tôi nói. Nếu đọc là sắc lệ hiệp nhất của, trong công đồng Vatican thứ hai số 3 nói là sự chia rẽ trong Hội Thánh như vậy là lỗi cả hai phía, nghĩa là lỗi cả, cụ thể như là lỗi cả Lutero, cả vua Henry và lỗi cả về phía Hội Thánh nữa. Chứ đừng cứ kết án Lutero, kết án vua Henry mà thôi, mà lỗi cả Hội Thánh nữa. Cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị ngài lên tiếng xin lỗi thế giới, và ngài bảo rằng cái sự chia rẽ ở trong Hội Thánh đó là một phần lỗi không nhỏ về phía chúng tôi. Ngài nói vậy rất thiêu tốn, một phần lỗi không nhỏ, thay vì ngài nói chúng tôi phạm tội trọng thì ngài nói một phần lỗi không nhỏ về phía chúng tôi. đó là Ngài cũng dựa vào cái lời của Hội Thánh nói trong sắc lệnh hiệp nhất số 3 là lỗi cải phiền. Thì Đức Giáo Hoàng nói là này chúng tôi nhận. Nghĩa là Đức Giáo Hoàng muốn cho chúng ta nhìn lại cái đời sống Hội Thánh, nhất là từ cái kỷ thứ 15. Lúc đó Hội Thánh độc quyền, các vua chúa, ai muốn làm vua thì phải có phép của Roma, động viên đó, rồi á, lấy thuế ở các nơi rất là nặng để mà xây các đại giáo trưởng, để các nhà thờ nguy nga, không cần biết người ta khổ thế nào. Bây giờ vẫn còn á, nhất là nhiều sự ở Bắc ấy. Trời đất ơi, ông cha sở muốn vẽ ra cái mô hình rất là tốn tiền để làm nhà thờ đó, ôi, rồi bắt giáo dân. Mỗi một hộ báo này đóng bao nhiêu? 300 triệu, phải không?
300 ngàn.
Trong khi đó người ta quá ba ngàn bắt buộc cho đất ông, người ta làm ăn còn vất, kêu gọi người ta đóng góp trong đức tin và lòng mến thôi, chứ không có buộc người ta phải bao nhiêu. Thế nó không đúng. Mà từ chúng tổ đã như vậy rồi, thêm vào đó giáo hội cũng gọi là quá mạnh tay hay quá dùng tỏ cái quyền của mình. Những ai mà xã hội cảm thấy là những này nó không thuộc vùng xã hội em, là xã hội ra vào từ thông liền, ra vào từ thông nó không bớt như sự chống đối, mà ra vào từ thông nó chống đối nhiều hơn. Cho nên từ công đồng quan điểm thứ hai hiện nay, và tôi nghĩ cho đến ngày thực tế, xã hội không bao giờ ra vào từ thông trào như là không còn. Nó không cần thiết. Dĩ nhiên xã hội ra vào từ thông không phải là sai lầm, nhưng mà nó không cần thiết. Vì khi ra vào từ thông nó không sợ, mà nó tức hơn nữa. Không cần. Thì cái đó cũng là cái phải xét lại mà Đức Giáo Hoàng cho phát đồ đề nghị đó là chúng tôi có trách nhiệm về cái vấn đề này. Chúng tôi nhận một phần lỗi công nhận chúng tôi. Cho nên hôm nay chúng ta hiệp nhau để cầu nguyện cho xã hội, cầu nguyện cho mọi thành phần trong xã hội, từ người giáo dân, đặc biệt là giáo sĩ, làm đúng với sứ mệnh của mình, là quan trọng nhất là sứ mệnh tư tế cầu nguyện và sứ mệnh ngôn sứ. Tôi muốn nói cụ thể là chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ trang khi giảng giữ đúng cái quy luật giảng hiến chương mục 24 và 52 để dự vào các bài đọc để trình bày một những đức tin và quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Đó là một cách hiệp nhất, một cách có ý nghĩa và hiệu quả cao nhất. Còn ngày nào các chủ trang chưa có thấy cứ đi lo cái chuyện khác, còn cái sức mạnh cầu nguyện và giảng lời được nằm hay không thì nhanh nhé. Không bao giờ mở thành có sự hiệp nhất, không bao giờ kêu gọi nhân tin lành hay là giáo trở về ở đâu để có thể trung thành với sức mạnh rao giảng đi. Chúa Giêsu ngày xưa Ngài chỉ trung thành sức mạnh rao giảng như là sức mạnh cầu nguyện tư tế quân sứ, thì Ngài cũng đã chu toàn cái sức mạnh vương đế để sức mạnh chăm sóc sự điều khiển, chứ không phải cứ tỏ uy quyền ta đây là giám mục, ta đây là mục y, ta đây là cha sở hợp, ta phán là phải nghe. Không nên như vậy. Chúa Giêsu chẳng cần cái đó. Chúa chỉ biểu lộ hết lòng cho người ta thấy này, đặt về lấy cầu nguyện và giáng lời. Mà đương nhiên cái sứ mệnh vương đế của Ngài cũng chúng ta đó, cầu nguyện cho thánh các chủ trang cái điều này. Chứ bây giờ người ta cứ đặt vấn đề là các linh mục lạm dụng tình dục hay là quấy nhiễu tình dục các con nít, ăn thua gì cái chuyện đó. Tôi thấy là tôi nghĩ cái chuyện đó chuyện nhỏ. Nhỏ là cái gì? Nhỏ là ông linh mục nào mà lấy nhen tự nhiên là xấu hổ, đúng không ạ? Chẳng ai bắt chước ông ấy đâu, đúng không? Tự nhiên ông sổ chẳng ai bắt trước đâu, mà cái số đó không có nhiều đâu. Còn cái loại mà không quan tâm đến lời giảng, mà giảng cũng không dựa vào các bài đạo, không giữ đúng quy luật giảng hiến chức phục vụ 2452 thì chẳng ai xã hội và bắt trước nhau rất nhiều. Cái đó mới là phá vỡ sự hiệp thông, thì lại không đề cao và nhắc nhở cho cái đó, cầu nguyện cho nhau cái đó. Nó đi cầu nguyện cho các linh mục bớt cái chuyện vớ vẩn tình cảm ăn thua gì. Tôi nghĩ là đương nhiên là người ta sắp hối và chẳng ai bắt chước đâu, đừng lo cái đó, mà lo để cầu nguyện cho sự trung toàn và trung thành cái sự mình muốn sự. Cho nên cụ thể buổi thánh lễ hãy cầu nguyện với Chúa theo thánh vị 106-105-4 đến cầu bốn: lạy Chúa, xin thương xót chúng con, bởi vì lòng nhân ái của Ngài đã thương dân Ngài, và vì chúng con cũng giống các tổ phụ chúng con đã từng phạm tội, chúng con đã làm điều gian ác, chúng con đã quên mất Thiên Chúa là vị cứu tinh duy nhất.